This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Vui quá, hồi nãy trong cái chương trình thì có vị khán giả, mình đang làm một chương trình khác thì có vị khán giả gọi vào vừa order sản phẩm và lại vừa hỏi thăm cái chương trình của anh em mình mà nói về cái Wells Fargo mà trong cái vấn đề mua xe mà vừa rồi trong tuần trước thì Tiến Dũng cũng đã gửi cái số phone đến, thì bây giờ Tiến Dũng có thể nói rõ hơn cho quý vị đồng hương đó đang nghe về cái đó như thế nào hay không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Thật sự ra quý vị cũng thông cảm nha, tại Tiến Dũng làm bản tin nào xong là Tiến Dũng đi qua bản tin đó, nên cũng không có giữ lại cái information, nhưng mà hên là cái bản tin này nó cũng đơn giản. Là cái Wells Fargo đó, quý vị mua xe đó, thì chúng ta thường là mượn cái payment, tức cái loan, cái car, mượn mua xe của cái nhà băng. Thì khi mà chúng ta có mua bảo hiểm rồi, bắt buộc cái nhà cũng vậy, cái xe cũng vậy, khi nào người ta có mượn nợ đó, là những cái người chủ nợ đó bắt chúng ta mua bảo hiểm thì chúng ta phải có, còn không có là họ lấy xe, họ lấy nhà lại, đúng là chắc chắn là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta mua bảo hiểm của cái xe rồi đó, là riêng về Wells Fargo đó, họ cũng bắt mua bảo hiểm từ của họ nữa. Điều này không có đúng, thưa quý vị, nó gọi là bad practicing, tức là làm không có đúng luật. Khi chúng ta đã có bảo hiểm rồi đó thì họ không thể nào bắt chúng ta mua bảo hiểm của họ được. Nhưng mà họ đã làm điều đó và cuối cùng họ bị phạt. Thì trong tương lai cái tiền đó họ sẽ trả lại cho quý vị. Nhưng mà nếu quý vị muốn chắc ăn hơn thì chúng ta phải gọi được Wells Fargo thì dễ thôi. Chúng ta vô Google thì chúng ta thấy số 1800 hay 188 gì đó của Wells Fargo thì hỏi lên được cái số những cái account mà trước đây dùng quý vị có mượn tiền đó thì họ sẽ giải quyết cho quý vị. Còn nếu không thì quý vị đợi thì thơ họ sẽ gửi về. Và gửi ngay bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, phải nói rằng Dow Jones đã giảm nhưng ngược lại Nasdaq lại tăng, thưa quý vị. Dow Jones giảm 57 điểm, hiện tại 24.041 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 13 điểm, hiện tại là 7.144 điểm. SP500 thì giảm 4 điểm, hiện tại là 2.650 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.96%. Dầu thô thì tăng 3 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 34 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu. Vàng thì giảm 80 xu, bao vàng hiện tại 1.306 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày là 4.43%, tuần rồi cao nhất là 4.49%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.84%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.730 đồng, bán ra là 22.800 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin rất là khả quan cho thị trường lao động việc làm của Hoa Kỳ. Phải nói rằng công an việc làm của Hoa Kỳ mướn vào tháng 4 rất mạnh, đặc biệt về những cái lĩnh vực tư nhân. Khoảng 204.000 được mướn vào tháng 4 cái thu việc. Nhưng những cái công việc như là professional, những công việc chúng ta biết professional như là về kế toán, kỹ sư hay là vi tính vân vân, đa số là như vậy, thì mướn vào khoảng 58.000 người. Khu giải trí như là khách sạn, lĩnh vực giải trí như là khách sạn thì mướn vào 36.000 người. Healthcare về 35.000 người, transportation, cái utility, tức là về giao thông, vận tải hay là về tiện ích chỉ là khoảng 14.000 người, quý vị. Construction, xây dựng thì 27.000 người, và manufacturer, tức là những cái hãng xưởng đó, mướn vào khoảng 10.000 người. Và đây là những con số rất là đẹp cho cái tháng 4 vừa rồi. Một bản tin kế tiếp thì quý vị biết rằng cái xe quý vị đang chạy đó, và đặc biệt quý vị nào mà có con nhỏ đó, mà đặc biệt hơn nữa là những cái xe cái dạng mà gọi là SUV đó thì rất là nguy hiểm khi chúng ta dè cái xe đó hay là back up từ trong nhà ra ngoài, từ cái garage quý vị đi ra, hay là trong garage đó, hay là ở ngoài sân đó, thì rất là nguy hiểm khi mà như trẻ đó, nó không có biết nó đi ra, hay là chúng ta chuẩn bị đưa con lên xe đó mà chúng ta cứ nghĩ là nó lên rồi hay là nó chưa lên, thì chúng ta dè cái xe lại đó thì phải nói rằng rất là nguy hiểm. Trước đây thì liên bang đã yêu cầu vào năm 2014, tức là những cái xe hơi ở Hoa Kỳ, nghe xe nhỏ, xe lớn gì không cần biết, phải có một cái backup camera. Nhưng mà khi quyết định này được đưa ra đó thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải cũng đưa theo quyết định, tức là phải đưa ra, phải có một cái backup camera. Thì sau đó thì các hãng xe lớn cũng như xe nhỏ cũng nói rằng cho họ một cái thời gian, và thời gian nó đã 4 năm trôi qua, và quyết định ngày hôm qua là thứ tư chiều ngày hôm qua thì Federal cũng đã bắt đầu bắt buộc effect 100% luôn, tức là những cái xe mà ra thị trường hiện tại bây giờ không có backup camera là không có được, cái thưa vị. Và rõ ràng cái xe mà bây giờ chúng ta mua từ xe nhỏ xe lớn đó là đều có backup camera hết. Từ cái xe mà sang thiệt sang đến cái xe mà dở thiệt dở phải có cái backup camera, chúng ta nhớ điều đó. Và quan trọng đó là cái này nó nằm ở dạng gọi là standard. Cái feature này nó không có cộng thêm một đồng xu nào hết, và nó phải, cái xe đó ra là phải có, giống như kiến chiếu hậu quý vị đó, là phải có kiến chiếu hậu, chứ đừng nói là gắn một kiến chiếu hậu vô phải tính thêm tiền là không có đúng. Cái backup camera này là hoàn toàn là cái này là standard. Vì nhớ nha, ví dụ đi mà mua xe mà nói ồ gắn cái này vô thì tôi trả thêm nhiêu tiền nữa là hoàn toàn đã là không có đúng. Nhớ điều đó. Vì chúng ta biết mỗi năm như vậy đó có trên 200 người thiệt mạng vì chỉ có bị ve xe ra rồi cán lên thôi. Rồi trong khi đó thì khoảng 12.000 người bị thương mỗi năm. Vì thế chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc phải gắn cái backup camera, tức là cái rear view đó, chúng ta ve xe lại là nhìn thấy. Điều cũng khuyến khích quý vị khi mà ve xe, chúng ta cũng đừng ý lại camera này, chúng ta phải cẩn thận coi xung quanh xe mình như thế nào, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến FTC đã ra một cái lá thư, gọi là một cái cáo thư thiệt là mạnh mẽ đối với những cái công ty nào mà bắt những người sử dụng cái product của họ, mặt hàng của họ là phải thay thế những cái bộ phận là phải từ hãng gốc ra, còn không hãng gốc là bị mất cái warranty. Quay trở ngược lại từ năm 1975 đó, cái Manutention Most Warranty Act, thời điểm đó thì chính phủ Hoa Kỳ ra cái luật đó, là chúng ta mua một cái mặt hàng nào chúng ta có thể thay thế những bộ phận phụ kiện mà không cần phải là chính hãng, nhưng vẫn còn cái warranty, không có sao hết. Cái điều đó thì rõ ràng, cái thưa vị, nhưng mà có những cái công ty họ phải để rõ ràng cái label luôn. Chẳng hạn như Microsoft trên cái motherboard đó họ cũng để rằng nếu mà thay một cái motherboard khác á, thì không còn warranty nữa. Sony cũng vậy, Nintendo cũng vậy, ngay cả cái xe Hyundai cũng vậy nữa. Rồi HTC, rồi Asus, cái xe Hyundai tôi biết là chúng ta phải thay nhớt maintenance của họ mới đủ 100.000 mai, còn nếu không đó là có thể chúng ta bị lose cái warranty. Na ná là như vậy. Chẳng hạn như chúng ta có một chiếc xe mà chúng ta nói là bây giờ cái xe chúng ta một cái thắng đi, chúng ta không có thay cái thắng của hãng, mà cái sau này có bị hư phục nhúng hư cái gì khác đó, nó có liên quan cái thắng đó, họ nói là tại vì chúng ta không có thay đồ chính hãng là không còn cái warranty nữa. Cái điều này hoàn toàn không có đúng. Nếu mà quay trở ngược lại về cái luật 1975 thì hoàn toàn không có đúng. Vì thế họ đã gửi những cái lá thư ra tất cả những cái công ty lớn, trong đó có cả Microsoft, rồi ngay có cả cái hãng xe Hyundai, rồi những cái như là hãng Sony, hãng Nintendo, vân vân. Nếu trong tương lai gần những cái company này mà vẫn còn để như vậy nữa đó thì chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, và hoặc là bị ra tòa vì họ đã phạm luật, kính thưa vị. Và họ cho những company này 30 ngày để thay đổi, hoặc là có những cái giờ gọi là chống án hay không thì cho họ biết, còn nếu không thì chắc chắn sẽ bị phạt. Và đúng là như vậy, chúng thấy rằng có những cái mà những máy in cũng vậy, thưa vị, là những cái printer mua đúng mực và mua không đúng mực là sẽ bị hư máy. Cái điều đó thực sự đây cũng sao không biết, nó nằm trong cái bản tin này. Cái những máy in mà mua mực của họ, họ có thể cho chúng ta một cái printer free nhưng mà chúng ta mua mực thiệt là mắc. Thì thế chúng thấy là đây là cái điều mà cũng cần phải chính phủ Hoa Kỳ cần phải lưu tâm đến. Một bản tin kế tiếp nữa là liên quan đến dòng xe. Trước đây thì Tiến Dũng có đưa bản tin này rồi, nhưng mà giờ cứ gửi lại vì bản tin này nó update một chút xíu. Khoảng chừng năm ngoái đó, thì cái xe General Motors Cadillac đó, mà cái xe gọi là Escalade, xe mắc tiền đó, xe SUV bự đó, thay vì chúng ta phải bỏ tiền ra mua cái xe mắc như vậy, thì bây giờ chúng ta phải mướn một chiếc xe như vậy. Và cái Cadillac này rất là tiền, thưa quý vị, rất là hay. 1.800 một tháng thôi. Nhưng mà khi chúng ta đi vài ngày, chúng ta nói, tôi chán cái xe này rồi, tôi muốn lấy cái xe khác. Thì cái người hãng xe, ở hãng xe đó họ sẽ cử người chạy cái xe nào chúng ta muốn order, họ sẽ chạy đến tận nhà giao chúng ta, xong rồi họ chạy cái xe cũ về và chúng ta phải đổi xe mới. Họ không nói rõ đây rồi, nhiều khi rồi họ có nói rõ, bây giờ thì cái tình này nó ngắn quá, như là một năm bao nhiêu lần đó. À, trong khi đó thì BM cũng làm tương tự ở Nashville. Họ chưa có làm đầy tất cả những nước Mỹ, mà chỉ cái thành phố Nashville hiện tại họ đang thử nghiệm 2.000 đồng một tháng. À, những cái xe mà chúng ta thuê đó là including everything, tiền insurance, tiền thai nhớt, tiền everything, chỉ trả 2.000 đồng một tháng thôi, cái thưa vị. Và xe Mercedes thì Nashville có, rồi Philadelphia cũng có luôn, và chúng ta cũng trả khoảng 2.000 đồng. Hiện tại giờ nói là khoảng 2.000 đồng, nhưng mà chưa chắc cái giá đó có thể là lên được hoặc xuống nữa. Rồi chiếc Porsche thì chúng ta có thể trả 3.000 đồng. Mà chiếc Porsche này cũng giống như là cái xe Cadillac, cái thưa vị. Chúng ta đổi lúc nào cũng được. Còn nếu muốn 2.000 thì chúng ta đi trong một thời gian rồi chúng ta đổi là 2.000 tháng thôi. À, và nhưng mà những xe mắc tiền, những xe rẻ tiền hơn là Volvo khoảng 600 đồng một tháng. Rồi những xe Ford Fusion là khoảng 389 đồng. Rồi chúng ta muốn mua trả chiếc Mustang mà cảm giác mạnh là 545 đồng. Hoặc là những Mustang cũ hơn là 2015 là 400 đồng một tháng. Và thì Dũng thấy rằng những cái xe đa số mà mướn thuê như vậy đó là những người mà có cái business. Chúng ta lease cái xe đó, chúng ta sẽ tax deductible, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến gọi là ngược đãi động vật. Tôi biết rằng khi mà một cái công ty của những cái gọi là những cái cơ quan của Hoa Kỳ đó, họ đi điều tra mà họ nói rằng có nhiều người họ, những người, ngay cả những người cắt lông chiên đó, họ cũng khó chịu nữa quý vị. Vì thấy con chiên nhỏ mà mới sanh ra chứ nó dễ thương vô cùng, và khi nó lớn lên như vậy đó thì nó chỉ biết bị người ta đưa lưng, đưa cho người ta cạo lông thôi. Và hiện tại bây giờ thì gọi là những cái cơ quan mà bảo vệ động vật đó, họ đã làm một cái đấu tranh mạnh mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. Trong tương lai thiệt ngắn, từ đây đến năm 2020 đó, là những cái sản phẩm nào đó mà làm bằng lông chiên đó sẽ bị nghiêm cấm trên toàn quốc Hoa Kỳ, các thưa vị. Như hãng sạn, như là những cái công ty như là thời trang Zara nè, rồi H&M nè, rồi Gap nè, rồi Topshop nè, những công ty đó là chắc chắn sẽ không còn nữa vì họ đã ra một quyết định rồi. À, vì khi họ đến những con chiên này đó, thấy gì người ta cầm chân giật xuống sàn, rồi khi mà bắt đầu giật như vậy là con chiên nó khóc all the way cho đến khi mà cắt sạch lông nó rồi đó, nó khóc mà nó tội nghiệp, mà người ta thấy không chịu nổi và cuối cùng họ ra quyết định. Và hiện tại bây giờ có khoảng trên 4.700 cửa tiệm bán những mặt hàng mà có gọi là mohair, tức là về lông chiên đó. Họ nói rằng có những cái mặt hàng bắt đầu lên giá, thưa quý vị, vì trong tương lai sẽ không còn là lông chiên, nhưng mà tôi bị nghĩ rằng Hoa Kỳ thôi, chứ ra nước ngoài mua vô thì không sao. Chẳng hạn như là những mặt hàng trước đây là 29.99 thì lên khoảng vài chục nữa. Rồi những cái tuxedo hay jackets mà làm bằng woof và lông chiên đó là 548 đồng. Rồi trước đây thì những mặt hàng khoảng 49 đồng thôi, bây giờ lên 119 đồng tại cửa tiệm Zara, rồi vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ nói Hoa Kỳ ra một cái luật là từ đây đến năm 2020, quý vị còn mặt hàng này thì bán hết đi, còn bước qua năm 2020, mà nếu có, quý vị sẽ bị tổng phạt rất là nặng, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin trong ngày hôm nay. Chắc có lẽ Hoàng Tính chỉ có quan tâm đến cái bản tin mà gần gần đầu là thôi, là vấn đề mà camera đằng sau. Nó đối với Tiến Dũng, Tiến Dũng thích camera đằng sau không?
Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy nếu mà quý vị cẩn thận đó, thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái camera này. Vì Tiến Dũng thấy rằng có những người có camera mà không bao giờ coi, đặc biệt là Tiến Dũng. Anh Thần Tính có quan tâm đó, chúng ta thường thường có camera mà có bao giờ nhìn vào đâu. Thì Dũng dè cái xe lại đó là chúng ta cũng ngó all the way luôn, turn hết tất cả ra đằng sau. Vì nhớ khi mà chúng ta dè cái xe đó, cái tay phải ta dịnh lên cái ghế kế bên, rồi chúng ta quay hết người qua đằng sau, thì nó dễ dè cái xe hơn là coi cái camera. Coi camera nó khó lắm. Dũng tin chắc rằng có rất nhiều người ngoài kia cũng giống Tiến Dũng, tức là có camera đó mà có bao giờ nhìn vào camera đâu. Anh Hồng Tính chắc cũng vậy hả?
Cứ bị la hoài à. Ủa sao, sao có camera đây không nhìn camera, nhìn mắt là làm sao? Không, quen rồi thưa quý vị.
Quen,
nhưng mà
rồi, yeah.
Nhưng mà cái view, cái tầm nhìn của mình nó rộng rãi hơn, phải trái đằng sau nó chắc ăn hơn. Còn nếu mà quý vị bữa nào mà mệt hơi xoáy cái cổ chút xíu hoặc là sao thế, làm biếng thì ok, cũng nhìn cái đằng trước để coi nó cái view của nó đẹp không, với ánh nắng mặt trời nó chói chang hay hoặc là như thế nào đó, nhìn cái cảnh thì nó cũng thấy hay lắm. Nhưng mà nói mà sử dụng cái camera đó dành cho cái vấn đề mà chúng ta dè xe thì Hoàng Tính hình như là kết hợp hai thứ nhiều hơn. Hai thứ là tại vì có những cái mà nó ở dưới đó Tiến Dũng.
Dạ đúng rồi.
Thì mình nhìn cái có nhưng mà không có rồi bắt đầu là ok, bắt đầu mình nhìn ra sao thôi. Đó, thử ra giống như bản tin của Tiến Dũng vừa mới gửi đến cho quý vị, cũng là một cái nhắc nhở cho quý vị đồng hương khi mà đi mua xe thì cái đó không phải là một cái option, mà cái đó là cái standard để mà quý vị có thể nhìn thấy cái chiếc xe mình nó có cái đó hay không. Chúng tôi là cũng vậy, bị dealer họ bắt bẻ hoặc là họ làm ra một cái trận má hồng trận để chúng ta mua thêm option này nọ rồi đúng không? Thực ra quý vị cần lưu ý vấn đề đó, mà khi mà có cái đó thì quý vị thử đi. Nếu mà quý vị nào mà chưa có cái camera đằng sau ở trên xe thì quý vị thấy là mình ngoái đầu hình như là cái camera trên mắt mình là tốt hơn camera ở đằng trước mặt cái tướng Dũng.
Đúng rồi, anh Hoàng Tính thấy đàn ông thì ít khi nào để ý đến camera, nhưng mà Tí Dũng thấy rằng gia đình nào đặc biệt có con nhỏ thì chúng ta nên quan tâm đến cái camera này hơn. Và Tí Dũng thấy cái xe mình đó hiện tại giờ nó không phải có camera không Hoàng Tính, mà nó còn kêu sùm lắm, tức là khoảng hơn một feet á, mà chúng ta gần đến là nó kêu, tức là xung quanh cái xe nó có một cái sensor. Tí Dũng thấy cái đó rất hay, nếu mà họ làm cái camera mà họ làm thêm cái đó nữa thì không có bao nhiêu tiền, thì nó rất là hay khi mà đứa nhỏ đó khi nó under cái tầm nhìn của camera hay bên hông cái xe đó thì camera đâu thấy được. Vì thế khi mà chúng ta đi xung quanh cái xe đó thì cái xe nó có cái sensor, nó kêu ghê lắm bạn Tính, tức là cái xe mà chỉ cần một cái lá cây chạy sát thôi nó kêu tít tít, nhưng mà làm mình cũng giật mình. Và thế thì tôi nghĩ là cái đó cũng quan trọng, nếu quý vị nào mua xe mà có những cái option như vậy đó thì chúng ta cộng thêm khoảng chừng vài trăm hay 1,000 đồng thì tôi nghĩ là worth it, tức là nó không có gọi là mắc mà nó rất là có giá trị sau này cái thưa vị.
Nhưng mà Hoàng Tính thấy là mình trước khi mà mình làm gì mình hỏi nữa, cái đó là cái option hay hoặc là cái standard, cái chắc. Đúng chắc rồi, trong xe nha, chứ không thôi là bị cẩn thận giùm. Nói chung là đại khái.
Nếu mà quý vị nào mua xe mà gặp sợ quá đó, mà sợ bị cộng thêm cộng này kia, mà mấy anh dealer vẽ vôi vẽ rắn đó thì kêu Hoàng Tính theo.
Trời ơi, định nói kêu tiếng Dũng, kêu tiếng thôi hai anh em mình đi đi, hai anh em mình đi
thôi. Dạ thôi, chắc nhiều Hoàng Tính đi. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị.